SBS Việt ngữ.
Thân chào quý vị thính giả và các bạn du học sinh đang đến với tạp chí du học ở Úc trong tuần này. Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 đến 22 tháng 6 tới đây sẽ diễn ra National Volunteering Conference, hay còn gọi là Hội nghị phát triển các chương trình tình nguyện tại International Convention Centre Sydney, ICC Sydney, số 14 Darling Drive, Sydney. Đây là diễn đàn được tổ chức thường niên bởi Chính phủ Úc và Volunteer Australia nhằm thúc đẩy việc phát triển cộng đồng thông qua các chương trình và dự án tình nguyện. National Volunteering Conference năm nay được tổ chức lần thứ 17, quy tụ trên 60 tổ chức phi chính phủ và nhân đạo với nhiều quy mô khác nhau đến trình bày các chương trình tình nguyện và nhân đạo xuyên biên giới. Nếu bạn là du học sinh năng động và mong muốn được đóng góp đam mê và nhiệt huyết của bản thân vào các hoạt động tình nguyện, hay chỉ đơn giản bạn muốn có một bản CV thuyết phục hơn trong mắt nhà tuyển dụng, thì diễn đàn này là dịp để bạn có thể tìm thấy được rất nhiều lựa chọn, cũng như tìm ra được dự án phù hợp với nhu cầu của mình. Các bạn du học sinh thân mến, đã bao giờ các bạn tự hỏi đi du học mình sẽ nhớ nhất điều gì chưa? Đi du học, các bạn sẽ phải rời xa gia đình, bạn bè, tạm xa những điều thân thuộc mỗi ngày. Không còn những chuyến xe đón đưa của bố, những buổi đi chơi cuối tuần của cả gia đình, hay những buổi gặp hội bạn thân đi cà phê. Đi du học, những thứ trước đây xảy ra mỗi ngày rất đổi bình thường, giờ bạn lại cảm thấy nhớ da diết. Những bữa cơm gia đình trở thành điều ước xa xỉ, những cái xoa đầu của bố, những lời dặn dò của mẹ, nhớ về sớm nghe con, mỗi khi xin đi chơi cùng chúng bạn không còn nữa, lại trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Đi du học sang môi trường mới, khung cảnh mới, văn hóa mới, tiếp xúc với những con người mới, xen lẫn những cảm giác háo hức tò mò về cuộc sống mới, sẽ là những lúc khắc khoải nhớ những điều thân thương cũ kỹ ở cách xa nửa vòng trái đất kia. Với nhiều người, thích nghi môi trường mới có thể chỉ diễn ra trong một tuần. Số còn lại không phải như vậy. Có nhiều người phải mất rất lâu và rất khó khăn để thực sự hòa nhập với cộng đồng mới. Trong khoảng thời gian đó, họ phải đối mặt với nhiều cung bậc cảm xúc, phải luôn tự đối thoại với mình để tập cách vượt qua những lúc yếu đuối, phải học cách mạnh mẽ, cứng cỏi trước những khó khăn và phớt lờ đi sự thôi thúc chạy về vòng tay gia đình thân thuộc. Tùy hoàn cảnh và môi trường lớn lên mà mỗi người sẽ gắn bó với gia đình theo một cách khác nhau. Nhưng nhìn chung, gia đình và quê hương luôn là cái nôi để chúng ta tìm về khi cần sự bình yên, chở che và thấu hiểu. Môi trường mới dù có rộng lớn và thú vị đến chừng nào, hẳn chúng ta sẽ luôn cảm nhận được sự thiếu vắng của một thứ quan trọng. Đó là cảm giác thân thuộc, một thứ vô hình chỉ có thể tìm thấy ở quê nhà. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe các bạn du học sinh trải lòng mình về những nỗi nhớ khi đi du học như thế nào các bạn nhé. Đầu tiên là bạn Trường ở Sydney.
Em nghĩ điều mà em nhớ nhất khi em đi du học là bữa cơm với gia đình, kiểu mấy món ăn nguyên thuộc mà mẹ nấu. Ở đây em nấu thì nó cũng thích đó, nhưng mà nó không có ngon giống mẹ nấu. Nó là kiểu những bữa cơm mà đầy đủ bốn thành viên của gia đình ngồi lại ăn với nhau, thì chắc em nghĩ cái đó là cái em nhớ nhất.
Tiếp theo là bạn Linh sống ở Brisbane.
Điều em nhớ nhất khi đi du học là những bữa cơm mẹ nấu, những buổi tối được ăn cơm chung với cả gia đình, với ông bà, với ba mẹ và với em gái em. Thì tại vì lúc qua đây thì phải tự nấu ăn, rồi tự đi chợ, tự làm đủ thứ hết á, chứ không có mẹ chăm sóc cho nữa, mà em thì nấu rất là dở, cho nên kiểu như là điều đó làm em nhớ nhà hơn rất là nhiều. Nhớ được mẹ nấu, được ăn cơm chung với mọi người, được trò chuyện với mọi người vào buổi tối, kể về một ngày mình đã trải qua như thế nào. Có một thời gian mà em nhớ nhà tới mức là cứ tối ăn cơm thì em sẽ gọi điện về nhà. Thường là em sẽ ăn cơm trễ hơn bình thường một chút, để cái giờ ăn cơm của em trùng với lại cái giờ mẹ em đang bắt đầu nấu cơm. Thì em gọi về, em vừa ăn vừa nói chuyện với mẹ như vậy đó. Có mùa thi hay đồ gì ăn, chỉ có được ăn mì gói, rồi cũng không thể gọi điện về nhà vì bận học bài quá, thì lúc đó thì thảm thật.
Khi hỏi nhanh các bạn du học sinh, đa phần đều chia sẻ với SBS rằng các bạn nhớ nhất các món ăn ở quê hương. Và khi trò chuyện sâu hơn thì Khánh Uyên tìm hiểu được đằng sau những món ăn đậm chất nhà đó là những câu chuyện đầm ấm về gia đình, về sự kết nối thân thương mà ai đang đi du học cũng đều thấy chạnh lòng khi nhớ về.
Thực ra cũng khó nói tại vì em nhớ nhiều thứ quá, em chả biết được là em nhớ gì nhất, cả cái gì em cũng nhớ một chút. Đồ ăn em cũng nhớ, giường em cũng nhớ, phòng em cũng nhớ, tranh em vẽ em cũng nhớ, bạn bè em nhớ lắm, bố mẹ em cũng nhớ, nhà em cũng nhớ, ông bà em cũng nhớ, ai em cũng nhớ hết. Bao nhiêu kỷ niệm này, xong rồi trường lớp các thứ này nọ này, xong rồi đi du học thì phải tự lập nhiều thứ, thế là cái gì cũng khó khăn, làm người lớn khó lắm. Nhưng mà có lẽ em nhớ nhất là nhớ em. Ngày nào thì em cũng nói chuyện với bố mẹ em rồi. Bây giờ kiểu có điện thoại các thứ này nọ, Messenger cũng khá là thoải mái, kiểu gọi điện được cho mọi người, nào cũng gọi điện cũng thoải mái. Xong rồi, nhưng mà có lẽ là nhiều em nhất, tại vì bao giờ có chị em thì nó cũng rất là thân ý. Như kiểu có bạn bè các thứ này nọ nó cũng vui hơn. Bao nhiêu người xong chuyện gì cũng kể. Xong em thì lùn, chả phải lúc nào cũng lớn được với ai hết. Nhưng mà riêng với em thì em cảm thấy là em lớn lắm. Trong mắt em thì em lớn nhất. Xong kiểu bao nhiêu kỷ niệm. Hồi lúc nào cũng nghĩ là hồi mình bằng tuổi nó như thế nào. Xong rồi là nó sẽ đi kể chuyện cho mình. Xong rồi là mình cũng tâm sự các thứ này nọ cho được khuyên. Nhớ em tại vì là nhớ cả một cái thời tuổi thơ đấy nữa. Và kiểu vô tư ấy, kiểu chả phải lo nghĩ gì ấy, chưa phải lo nghĩ gì ấy. Xong rồi nhớ đến bố mẹ ở nhà già rồi, chả có ai nuôi. Nói chung là già rồi nên là cũng mệt mỏi, ốm đau các thứ đấy nọ, mình cũng không được bên cạnh. Xong rồi ông bà thì đi rồi, có khi một năm gặp ông bà là có một lần á, chẳng được nhiều. Kiểu ông bà mấy năm cuối đời rồi mà cũng chả được gặp. Xong rồi là nhớ bạn bè, bao nhiêu thứ đi chơi, đi ăn uống với nhau các thứ này nọ. Vui ơi là vui, chả phải lo nghĩ gì. Bạn nhớ bạn bè lắm, xong rồi kiểu đi ra xa rồi cũng chả gần nhau. Kiểu bạn bè chơi mấy chục năm rồi, kiểu xa xa mặt cách lòng thì cũng không nói chuyện mấy. Phòng em ở đây với cả phòng em ở Việt Nam khác nhau này. Bao nhiêu thứ kỷ niệm này, từ hồi mình bé tí xíu mình ở trong cái phòng đấy, rồi bây giờ mình sang hẳn cả một đất nước khác rồi này. Đi du học cũng khổ chứ bộ có phải ai sướng đâu. Khi là nhớ, ôi nhớ đơn giản nhất là nhớ cái đoạn đường đi về từ nhà đến trường thôi, lại phải nhớ. Nhớ sao mà hồi xưa mình đi từ nhà đến trường mất 20 phút, ngày đi 3 năm liền, ngày nào cũng đi. Nhớ cả mấy quán ăn vỉa hè gần trường này. Nói chung là bao nhiêu thứ để mà nhớ luôn á. Nhớ lại là mọi người ở trong cuộc sống của mình ở bên đấy. Tại vì cảm giác như kiểu mình ở bên này là mình có cuộc sống riêng của mình, còn mọi người ở bên kia thì mọi người cũng có cuộc sống riêng của mình, nên là cũng khó mà connect lại được với nhau.
Em tên là Kim, năm nay là năm cuối của em tại trường đại học Monash. Năm nay là em hy vọng là cũng sẽ được phép về nhà rồi. Sau 3 năm đi du học thì em cảm thấy nhớ nhất là gia đình. Em nhớ nhất bữa cơm buổi tối được ăn sum vầy của mọi người, xong được mẹ và các chị chỉ cho nấu như này nấu như kia, nhưng mà cũng không để cho em học bếp. Em là con áp úp nên được chiều lắm. Em có hai bà chị lúc nào cũng mắng mỏ này nọ, nhưng thật ra là rất cưng em. Em nhớ nhất là lúc thầy cô có nhắc nhở thì cũng ức, rồi về nhà ăn vạ với mẹ, với chị, xong rồi được banh. Mọi người cũng mắng nhưng mà vẫn banh. Rồi em vẫn nhớ cái vẫy tay hay là bóng hình của bố mẹ em lúc mà tiễn em đi ra sân bay á. Thật ra là khoảng thời gian Tết nữa, hàng năm em chỉ mong đến Tết để được về nhà. Tết đến đi thăm họ hàng, xong rồi về quê em ở Thái Bình, có một cái mùi biển đặc trưng, rồi món sứa muối, quả bần, quả vẹt mà không chỗ nào có được đâu. Xong rồi quả dưa hấu thì to bằng nắm tay thôi cũng có. Em nhớ quê em nhớ cả bạn bè em nữa. Thì nhớ cái khoảng thời gian cấp 3, bây giờ đang là thời gian mọi người tốt nghiệp này, bao nhiêu kỷ niệm là ùa về hết luôn. Khoảng thời gian cấp 3 vô tư, nghịch ngợm, đi học mà như đi chơi, đi chỉ mong đến trường thôi nhưng mà không mong phải học. Rồi em nhớ cả các bạn trong team trượt ván, trưa nào cũng đội nắng để tập. Các bạn bè bên ngoài của em nữa, nhiều vô tư, hồi đấy vô tư lắm, chỉ biết là chơi đùa thôi chứ cũng chưa nghĩ đến tương lai gì hết. Thì giờ lớn rồi, giờ đi du học rồi là phải tự lo hết, tự cái gì cũng phải tự làm, không có ai giúp cho. Chứ còn ở Việt Nam là mọi người là sẽ xôn xao và giúp mình, chẳng phải làm gì. Họ em nhớ cả món ăn Việt Nam nữa, món ăn Việt Nam là tuyệt vời, đi đâu cũng không thể ngon bằng món Việt Nam được hết. Bây giờ ở bên này đĩa cơm rang nó còn ngon hơn cả kiểu KFC hay McDonald's gì á. Mới phở Hà Nội, em nhớ vị phở Hà Nội lắm. Xong bánh đa cua Hải Phòng, em nhớ thêm không khí của Hà Nội vào mùa đông, lúc mà mọi người đang nhộn nhịp chuẩn bị đón Tết. Đi đâu, đi du học cũng là một cách để trải nghiệm, để em biết rằng là xung quanh em, lúc em ở Việt Nam là em có những cái gì. Và đi du học cũng là một cách để em nhận ra là Việt Nam đẹp như thế nào. Mặc dù bây giờ là khá là tự hào bởi vì được đi du học, được học thêm nhiều cái mới. Melbourne giờ giống như là ngôi nhà thứ hai của em vậy. Nhưng mà có đi thế nào thì Việt Nam vẫn là đẹp nhất, tại vì ở đó có người chờ, có gia đình, bạn bè đang chờ em về. Việt Nam là nhà của em.
Vừa rồi là tâm sự của bạn Hà Anh và bạn Kim, đều là những du học sinh đang xa nhà. Vậy thì, với những người đã trở về nhà thì sao? Họ sẽ nhớ về điều gì ở nơi mình đã từng dành quãng thời gian du học để trải nghiệm tuổi trẻ?
Kỷ niệm nhớ nhất của mình khi còn đi du học đó là những kỷ niệm với VSA, Vietnamese Student Association. Ngoài những cái giờ học, những cái giờ làm thì tụi mình còn dành thời gian để cùng sinh hoạt với nhau về những cái hoạt động của học sinh Việt Nam tại trường đại học. Thì thông qua những cái hoạt động đó, một cách để mình kết nối giữa các học sinh, du học sinh Việt Nam với nhau, cũng như là giới thiệu văn hóa đặc trưng, những điều mới lạ về đất nước con người Việt Nam đối với các bạn bè quốc tế. Đối với những người con xa nhà, những cái hoạt động đó giống như, và những bạn bè anh chị trong hội VSA như là một gia đình thứ hai. Mình vẫn còn được nói tiếng Việt cùng với nhau và cùng chia sẻ những cái nỗi nhớ nhà. Ngoài những cái hoạt động ra, mình còn có thể hỏi thăm ý kiến, cái lời khuyên về lớp học, về khóa học, cũng như là những cái câu hỏi về định hướng nghề nghiệp, về tương lai từ các anh chị khóa trên. Thì VSA đối với mình như là một nơi nuôi dưỡng tâm hồn, và từ đó ươm mầm thêm, như là một nguồn động viên thêm cho những cái ước mơ của mình, nó vẫn tiếp tục được nuôi dưỡng và bay xa hơn.
Xin chào mọi người, mình là Quang Anh. Để mà nói về những kỷ niệm đáng nhớ nhất ở Melbourne thì thực ra có rất là nhiều, nhưng mà chuyện đáng nhớ nhất là có lẽ là về chương trình của mình làm cùng với cả Evisa. Thì chương trình đấy có tên là Defrost. Chương trình đấy là một cái party cuối năm của trường. Thì đúng vào cái ngày cuối cùng, trước cái ngày có tổ chức sự kiện thì có sự cố về âm thanh ánh sáng, nghĩa là cái bên cung cấp sự kiện cho mình thì không làm được, không cho mình nữa. Thế là hôm đấy cả đội cuống cuồng lên chạy đi khắp cả Melbourne để đi tìm chỗ nào mà cung cấp âm thanh ánh sáng mà lại vừa phải ổn mà lại còn vừa phải phù hợp với budget. Thế nên là hôm đấy lúc mà nghe được thông báo của bên âm thanh ánh sáng bảo là không dùng được nữa thì lúc đấy mình đứng tim luôn. Nhưng mà cũng may có một, cuối cùng thì tìm được một chỗ âm thanh ánh sáng rất là ổn mà họ deal với mình cũng nhanh. Và thứ hai nữa là có sự trợ giúp của các anh chị ở bên này là cho mình mượn cả ID và bằng lái xe để mượn được âm thanh ánh sáng. Và cuối cùng thì Defrost là một chương trình khá là thành công đối với cả team visa của chúng mình.
Các bạn vừa nghe tâm sự của bạn Mỹ Hạnh, cựu du học sinh tại Washington, Mỹ, và bạn Quang Anh, cựu thành viên hội sinh viên visa ở Melbourne. Khi nhắc đến kỷ niệm, chúng ta sẽ ít nhiều tưởng nhớ về những thứ mình hối tiếc chưa kịp làm hoặc chưa được hoàn thiện theo cách mình mong muốn. Bạn Linh, du học sinh xa nhà, sẽ bộc lộ với chúng ta điều bạn hối tiếc nhất là gì?
Và kiểu như nhiều lúc em cũng cảm thấy hối hận khi hồi đó không có biết coi trọng những cái bữa ăn tối chung như vậy. Kiểu như là mọi người thì ăn nhưng mà em lúc đó em không đói, em lên lầu học bài hay ngồi coi tivi gì đó chứ không có ăn chung với mọi người. Thì nghĩ lại sao lúc đó mình lại làm vậy, mình không có biết trân trọng những cái thời gian đó gì hết trơn á. Hồi đó cũng hay chê cơm mẹ nấu nữa, nhưng mà đến lúc qua đây thì kiểu như là thèm được ăn một món gì đó mẹ nấu thì cũng được, miễn là mình không phải nấu được rồi, miễn là không phải ăn cái cơm mà em nấu được rồi, tại vì em nấu dở lắm.
Địa điểm Khánh Uyên muốn giới thiệu đến quý thính giả và các bạn du học sinh trong tuần này là địa danh ở Tây Úc, đó là bãi biển Cable tại thị trấn Broome. Bãi biển Cable được coi là điểm du lịch phổ biến nhất tại đây. Bãi biển này có tên như vậy có nguồn gốc từ một đoạn cáp điện nối giữa Broome và Java năm 1889, nối vùng Tây Bắc Úc với thế giới bên ngoài. Bãi biển nổi tiếng với dải cát trắng dài 22 cây số, chạy dọc bờ biển đẹp như tranh vẽ. Khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt vời nhất là vào những buổi chiều hoàng hôn lãng mạn, chân trời rực rỡ như tô thêm màu sắc cho cả bầu trời Broome. Cable là một bãi biển dài, nổi bật trên nền của những vách đá cao sừng sững, được bao quanh bởi một màu xanh ngọc của nước biển, lý tưởng cho những buổi chiều bơi lội tắm nắng hay là dạo chơi tại đây. Thời lượng dành cho chương trình hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn sự lắng nghe của tất cả quý vị thính giả và các bạn du học sinh. Chúc mọi người một tuần mới thật nhiều niềm vui và thật nhiều năng lượng. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.